Và để mở đầu chương trình, Vân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Vào hôm qua, Chủ nhật ngày 20 tháng 2, số ca nhiễm tại Việt Nam đã tăng vọt qua mức 47.000 người, với Hà Nội chiếm hơn 5.000 và 20 tỉnh thành có hơn 1.000. Cần biết là số người nhiễm tiếp tục gia tăng đều đặn từ sau Tết Nguyên đán. Điều đáng chú ý là con số nhiễm biến thể Omicron không cao, có nghĩa là đa số bệnh nhân là nhiễm biến thể Delta và lan rộng trong cộng đồng, với hơn 33.000 trường hợp lây nhiễm vào hôm qua. Tuy nhiên, số tử vong đã giảm đáng kể, với Sài Gòn không còn ghi nhận ngày nào, trong khi toàn quốc có 79 người đã tử vong. Trong một diễn biến liên quan, Tòa đại sứ Úc tại Việt Nam cho biết là đã hoàn tất lời cam kết viện trợ gần 8 triệu liều thuốc chích ngừa cho Việt Nam. Ngoài lại thuốc Pfizer, nước Úc đã viện trợ hơn 4 triệu liều AstraZeneca kể từ tháng 8 đến nay.
Theo thống kê mới nhất, tính đến chiều tối Chủ nhật ngày 20 tháng 2, gần 8.000 xe tải chở hàng hóa đang xếp hàng nằm chờ tại các cửa ải thuộc tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Chỉ riêng tại Lạng Sơn đã có gần 4.500 xe tải nằm chờ ở 3 cửa ải, Cốc Nam, Hữu Nghị và Đồng Đăng. Điều này cho thấy là bất chấp lời cảnh cáo của giới hữu trách 3 tỉnh nói trên, các xe tải Việt Nam suốt 2 tuần qua vẫn tiếp tục chở hàng hóa lên phía Bắc để chờ xuất cảng sang Hoa Lục. Cần biết là kể từ trước và sau Tết Nguyên đán, Trung Cộng liên tiếp thông báo tạm ngưng nhập hàng ở nhiều cửa ải do gia tăng kiểm soát biên giới để chống dịch. Vào cuối tuần qua, cửa ải Kim Thành cũng đã đóng cửa sau khi ghi nhận một số người bị nhiễm.
Các vụ giao chiến đã leo thang ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, với hai binh sĩ Ukraine thiệt mạng và phe ly khai gấp rút di tản dân chúng từ Donetsk đến lãnh thổ Nga. Cần biết là trong 3 ngày qua, phe ly khai và quân đội Ukraine đã giao chiến bằng súng cối và đại bác ở vùng Donbass. Một phái đoàn nghị sĩ do Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cầm đầu đến thị sát khu vực cũng suýt chết trong một vụ pháo kích cách đó 300 thước. Theo ghi nhận của giới quan sát viên, chỉ trong ngày thứ Bảy 19 tháng 2, có gần 2.000 vụ nổ súng qua lại giữa hai phe, cao gấp đôi so với một ngày trước đó. Thị trấn Sasha, một chiến trường đẫm máu vào 5 năm trước, là nơi hứng chịu nhiều cuộc pháo kích nhất trong 2 ngày qua, khiến phe ly khai phải gấp rút di tản dân chúng ra khỏi khu vực. Hàng loạt trái đại bác cũng bắn tới thành phố Donetsk, căn cứ địa của phe ly khai. Phe ly khai cho biết là hàng ngàn người dân đã được di tản vào lãnh thổ Nga, trong khi các thanh niên được điều động đến chiến trường. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định là người dân Ukraine cương quyết chống cả cuộc xâm lăng của nước Nga với bất cứ giá nào.
Chính phủ Úc vào hôm qua lên tiếng tố cáo một chiến hạm Trung Cộng đã chiếu tia laser vào một chiến đấu cơ đang tuần tra ở vùng biển phía bắc nước Úc. Sau khi nhận được thông báo của quân đội Úc, Thủ tướng Scott Morrison giận dữ lên án hành động đe dọa và nguy hiểm của Trung Cộng. Theo thông báo của quân đội Úc, hai chiến hạm Trung Cộng vào hôm thứ Năm, ngày 17 tháng 2, đã hiện diện ở vùng biển Arafura, ngoài khơi thành phố Darwin của Úc. Một trong hai chiến hạm này đã sử dụng súng laser để bắn lên chiếc máy bay tuần tra của Úc. Thông báo khẳng định đây là hành vi nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của phi công. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Sky News vào hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 2, Tổng trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton mạnh mẽ chỉ trích hành vi mà ông gọi là vô cùng hung hăng của Trung Cộng. Cần biết là vào năm 2019, Trung Cộng từng chiếu tia laser lên các trực thăng của Úc đang tuần tra ở Biển Đông.
Bất chấp đã được chích ngừa đầy đủ, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vẫn nhiễm dịch Vũ Hán và đang được theo dõi sức khỏe. Theo thông báo của Điện Buckingham đưa ra vào hôm qua, vị nữ hoàng Anh 95 tuổi đã nhiễm dịch với các triệu chứng như cảm nhẹ và sẽ tiếp tục làm việc tại lâu đài Windsor. Cần biết là trong mấy tuần qua, một số ca nhiễm đã được ghi nhận ở lâu đài Windsor. Trong số đó có hai vợ chồng Thái tử Charles phải bị cách ly 10 ngày. Từ cuối năm ngoái, dân chúng Anh đã tỏ ra chú ý đến sức khỏe của nữ hoàng sau khi bà vắng mặt trong một số lễ lạc và tiệc tùng quan trọng của triều đình.